Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Thành, Minh Anh, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 9 tháng 10, 2015. Hoa Kỳ tăng viện trợ cho 4 nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia để nâng cao năng lực tuần tra biển. Một giới chức cao cấp Miến Điện cáo buộc Bắc Kinh gây trở ngại cho đàm phán với các lực lượng nổi dậy sắc tộc thiểu số. Thành lập nhóm V20 gồm các nước chịu tác động biến đổi khí hậu mạnh nhất, trong đó có Việt Nam. Mục mỗi ngày một sự kiện, uy tín của Tổng thống Nga tăng vọt tại Iraq nhờ chiến dịch Syria. Kính thưa quý vị, Mỹ tăng viện trợ cho 4 nước ASEAN để nâng cao năng lực tuần tra biển. Hoa Kỳ vào ngày hôm qua loan báo quyết định tăng gấp 4 lần ngân sách viện trợ cho Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia để giúp 4 nước này nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển. Quyết định được đưa ra vào lúc 3 trong 4 nước được Mỹ giúp đang bị Trung Quốc chèn ép tại Biển Đông. Tuy nhiên, Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng việc tăng viện không liên quan gì tới tranh chấp Biển Đông. Trọng Nghĩa cho biết.
Trong một cuộc họp báo qua điện thoại từ Washington, một tuần lễ sau khi ông đi thăm Indonesia, Philippines và Việt Nam trở về, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ William Brownfield xác nhận. Sáng kiến trợ giúp lần này gồm hơn 100 triệu đô la dành cho lĩnh vực chấp pháp biển tại 4 quốc gia có liên quan. Như vậy là Washington đã quyết định gia tăng đáng kể khoản viện trợ này vì thoạt đầu vào tháng 12 năm 2013, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chỉ cam kết một khoản trợ giúp 25 triệu đô la mà thôi. Đối với trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, sáng kiến giúp đỡ của Washington hoàn toàn minh bạch từ ngữ trong nguyên văn, và Hoa Kỳ không hề có bất kỳ ẩn ý nào khác. Cho dù, xin trích, theo logic thông thường, một quốc gia có khả năng tốt hơn trong việc thực thi luật lệ trên biển của mình sẽ có năng lực tốt hơn trong việc giải quyết nhiều vấn đề khác. Nhưng đó không phải là mục đích của sáng kiến này. Hết lời trích. Malaysia, Philippines và Việt Nam là 3 nước hiện đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông. Indonesia thì không tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, nhưng cũng tỏ ra thận trọng. Chính quyền Jakarta hiện đang xem xét việc dùng máy bay không người lái và tàu ngầm để tăng cường quản lý vùng biển giàu tài nguyên xung quanh quần đảo Natuna nhằm đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo hãng tin Bloomberg, những lời bình luận của lãnh đạo cơ quan an ninh Indonesia Luhut Panjaitan trên tờ báo Kompas ngày 7 tháng 10 vừa qua đã thể hiện một số biện pháp của nước này nhằm đối phó với các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Và đây là điểm cũng cho thấy sự khó xử của Jakarta khi vẫn tuyên bố là không liên quan gì đến các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Các đòi hỏi lãnh thổ của Trung Quốc chiếm tới 80% diện tích Biển Đông. Trên hộ chiếu được phát hành năm 2012, Trung Quốc in bản đồ 9 đường gián đoạn lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Indonesia, tính từ quần đảo Natuna. Đương nhiên, Jakarta không thừa nhận các đòi hỏi đó của Bắc Kinh.
Vẫn về Biển Đông, Bắc Kinh cảnh báo Mỹ về ý định cho tàu vào khu vực 12 hải lý tại quần đảo Trường Sa. Sau những thông tin báo chí theo đó, Hải quân Mỹ sắp sửa cho tàu quân sự áp sát một số đảo nhân tạo mà Bắc Kinh vừa bồi đáp tại Trường Sa, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm qua đã lên tiếng gián tiếp đe dọa Hoa Kỳ.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, thì Bắc Kinh vô cùng quan ngại trước những thông tin về việc Mỹ sắp điều tàu hải quân tiến vào vùng 12 hải lý chung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc vừa xây đắp tại Biển Đông, và hy vọng rằng phía Hoa Kỳ có nhận định khách quan và công bằng về tình hình Biển Đông, đồng thời cùng với Trung Quốc đóng một vai trò xây dựng trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trong một lời đe dọa ngấm ngầm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, xin trích, Mỹ đã hiểu rất rõ lập trường của Trung Quốc về vấn đề này. Liên tiếp trong những ngày gần đây, một số quan chức Mỹ cao cấp đã tiết lộ việc Hải quân Hoa Kỳ sắp sửa cho tàu tiến vào vùng 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh vừa bồi đắp. Mục tiêu là để cho Bắc Kinh và thế giới thấy rõ là Washington không chấp nhận các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế mà Trung Quốc đã có. sau các tiết lộ của chuyên san Mỹ Foreign Policy và nhật báo Anh Financial Times, đến lượt báo Hải quân Mỹ Navy Times cho biết là việc đưa tàu hải quân đến Trường Sa có thể được thực hiện, xin trích, trong những ngày sắp tới. Tuy nhiên, hiện chưa có đèn xanh chính thức từ phía Nhà Trắng.
Bắc Kinh bị cáo buộc gây trở ngại cho đàm phán tại Miến Điện. Chính quyền Miến Điện đang nỗ lực đàm phán với các lực lượng nổi dậy thiểu số nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ít tuần trước thời điểm quan trọng bầu cử quốc hội vào ngày 8 tháng tới. Tờ The Guardian hôm nay cho biết một giới chức Miến Điện vừa lên án Trung Quốc can thiệp nhằm ngăn cản việc ký kết thỏa thuận hòa bình. Ông Min Jo, một giới chức cao cấp thuộc Trung tâm Hòa bình Miến Điện tố cáo, một đặc phái viên của Trung Quốc đã được cử đi để gây áp lực buộc hai nhóm nổi dậy chính không ký thỏa thuận. Vẫn theo ông Min Jo thì sau can thiệp của đặc phái viên Trung Quốc, chỉ còn 8 nhóm nhận tham gia trong tổng số 15 nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số được chính phủ Miến Điện mời. Trả lời Reuters, viên chức nói trên của Trung tâm Hòa bình Miến Điện bất bình, xin trích, Trung Quốc thường nói họ muốn ổn định, tất nhiên là họ muốn, nhưng trên thực tế, họ muốn duy trì ảnh hưởng đối với các nhóm sắc tộc sống dọc theo đường biên giới với Trung Quốc. Hết lời dẫn. Theo ông Min Jo thì tóm nhóm nổi dậy có khả năng ký với chính phủ thỏa thuận ngưng bắn vào giữa tháng 10 này. Một số nhóm khác vẫn có thể tham gia muộn hơn. Thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm sắc tộc cho phép chấm dứt hàng thập niên xung đột tại nhiều tỉnh miền núi Miến Điện, dự kiến có sự tham gia của Nhật Bản và nhiều nước phương Tây với tư cách quan sát viên. Chỉ trích nói trên của giới chức Miến Điện là hiếm có và bị Trung Quốc phủ nhận. Tuy nhiên, điều này cho thấy căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và nước láng giềng Đông Nam Á đang muốn bớt phụ thuộc vào cường quốc phương Bắc. Vẫn về Miến Điện, ân xá quốc tế kêu gọi Miến Điện trả tự do cho 100 tù nhân chính kiến. Ngày hôm qua, Ân xá quốc tế Amnesty International kêu gọi Miến Điện trả tự do cho gần 100 tù nhân chính kiến chỉ còn vài tuần nữa trước khi diễn ra cuộc bầu cử lập pháp lịch sử.
Theo thống kê của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền, vẫn còn đến 91 tù nhân chính kiến bị giam giữ tại Miến Điện. Trong số này, phần đông là sinh viên đã bị bắt giữ trong vụ biểu tình ôn hòa hồi đầu năm nay. Tổ chức quốc tế này cho rằng, xin trích, chính quyền gia tăng trấn áp đáng kể tự do ngôn luận trong suốt năm vừa qua, nắm quyền điều hành đất nước kể từ khi tự giải thể tập đoàn quân sự năm 2011, chính quyền đã đảm bảo trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị bị bắt giam dưới thời chế độ quân sự. Về trường hợp 81 sinh viên bị truy tố vì tội bày tỏ thái độ phản đối chính sách cải cách gây tranh cãi trong giáo dục, 54 người vẫn còn bị nhốt trong khi chờ đợi kết thúc phiên xử tại Lepadon, miền trung đất nước, theo như lời xác nhận của một luật sư biện hộ.
Nhìn sang Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên sản lượng lương thực có thể giảm đến 14%. Tình trạng khan hiếm lương thực có nguy cơ trầm trọng hơn, trong khi đó đất nước đang chuẩn bị một lễ kỷ niệm linh đình ngày thành lập đảng.
Dự báo bi quan của tổ chức trực thuộc Liên Hiệp Quốc này được công bố vào ngay thời điểm Bắc Triều Tiên chuẩn bị tổ chức hoành tráng lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng chính trị cầm quyền duy nhất. Theo FAO, do thường xuyên bị hạn hán, sản lượng thu hoạch lương thực năm nay có lẽ sẽ bị thiếu hụt đến 1,2 triệu tấn, tức chỉ đã có 3,7 triệu tấn so với 4,3 triệu tấn năm 2014. Tuy Bình Nhưỡng dự tính nhập khẩu 500.000 tấn gạo và bắp, nhưng số lượng này chưa đủ để nuôi sống 25 triệu dân Bắc Triều Tiên. Vào tháng 7 năm nay, truyền thông trong nước đã loan báo là các vùng nông nghiệp hứng chịu một trận hạn hán tệ hại nhất từ một thế kỷ nay. Mặc dù đã có nhiều trận mưa to trở lại, nhưng theo đánh giá của nhiều nhà phân tích thì tình hình vẫn còn khó khăn. Nền kinh tế và nông nghiệp tại Bắc Triều Tiên bị suy sụp do nhiều thập niên quản lý tồi tệ và dành nhiều tiền của cho chương trình hạt nhân.
Úc đàm phán với Manila để chuyển người tị nạn sang Philippines. Sau Campuchia, chính quyền Canberra tiếp tục đàm phán với Philippines để tìm cách chuyển rất đông người vượt biển với mục tiêu nhập cư Úc, hiện đang bị tạm giữ trên đảo Nauru ở Nam Thái Bình Dương. Theo hãng tin AP ngày hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Úc khẳng định chính phủ Úc đã đàm phán với nhiều nước, trong đó có Philippines, để tìm giải pháp tái định cư cho người tị nạn. Ông Peter Dutton thì từ chối đưa ra chi tiết về đàm phán, lịch trình cụ thể hay số lượng người cần tái định cư. Về nguyên tắc, việc tái định cư tại một quốc gia khác chỉ được thực hiện khi một đương sự chấp nhận. Thỏa thuận tái định cư với Campuchia trước đó bị giới nhân quyền chỉ trích mạnh. Pháp tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria lần thứ hai. Đêm qua rạng sáng hôm nay, Pháp đã tiến hành không kích lần thứ hai, trong lúc tổ chức nhà nước Hồi giáo lợi dụng tình hình hỗn loạn nhân các cuộc không kích của Nga để mở rộng vùng kiểm soát. Hãng thông tấn Reuters loan tin không quân Pháp tấn công vào một căn cứ tại Raqqa, thủ phủ của lực lượng Hồi giáo thánh chiến. Mục đích của đợt không kích kéo dài gần 6 giờ này là chạy huấn luyện các hoạt động khủng bố tự sát. Hai máy bay chiến đấu Rafale đã từ Abu Dhabi tham gia chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định cuộc không kích đã đạt được mục tiêu. Trại bị không kích gần Dakar, theo ông, là nơi huấn luyện các chiến binh nước ngoài, mà nhiệm vụ sau đó không phải là hoạt động tại Cận Đông mà là ở Pháp và châu Âu. Cuộc không kích đầu tiên của Pháp là ngày 27 tháng 9, chỉ ít ngày trước khi Nga mở màn chiến dịch không kích. Đây là một bước ngoặt lớn trong xung đột tại Syria. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cáo buộc đích ngắm của Nga không phải là lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo, mà từ 80 đến 90% trong số các vụ không kích của Nga không nhằm vào IS. Lợi dụng việc Nga không kích, các nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo đã lấn chiếm nhiều khu vực gần Aleppo ở Bắc Syria, có thể do nhiều vị trí của quân nổi dậy tại vùng này bị không quân tấn công. Vẫn tại khu vực Aleppo, một chỉ huy cao cấp của vệ binh Cộng hòa Iran đã bị tổ chức nhà nước Hồi giáo giết chết, theo thông báo của chính quyền Iran. Vẫn liên quan đến Syria, hôm nay từ Madrid, hai ngoại trưởng Đức và Tây Ban Nha đồng kêu gọi Mỹ và Nga đối thoại hợp tác vì một giải pháp chính trị cho Syria. Nga phủ nhận tên lửa rơi xuống lãnh thổ Iran. Moscow vào ngày hôm qua lên tiếng phủ nhận các tên lửa bắn từ chiến hạm neo đậu trong vùng biển Caspi nhắm vào Syria đã rơi xuống lãnh thổ Iran, theo như khẳng định của một quan chức Hoa Kỳ trước đó.
Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, xin trích, bất kỳ một nhà chuyên nghiệp nào cũng biết rõ là trong các chiến dịch như thế, chúng tôi luôn ấn định rõ mục tiêu trước và sau đó là tác động. Tất cả các tên lửa được bắn đi từ các chiến hạm của chúng tôi đều đã trúng đích. Lời tuyên bố trên được đưa ra sau khi một quan chức Hoa Kỳ khẳng định với hãng tin Pháp, đồng thời xác nhận nguồn tin từ CNN cho rằng 4 tên lửa hành trình của Nga bắn đi hôm thứ Tư, 8 tây tháng 10, nhắm vào quân thánh chiến tổ chức nhà nước Hồi giáo Syria đã rơi xuống lãnh thổ Iran. Nguồn tin trên cũng không nêu rõ khu vực bị ảnh hưởng tại Iran, quốc gia đồng minh của Nga trong việc bảo vệ chế độ Bashar al-Assad lẫn những thiệt hại do tên lửa gây ra. Phía Iran ngày hôm nay, thông qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, cũng chỉ trả lời ngắn gọn với giới báo chí là chúng tôi không xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, sự việc cho thấy là Nga đang gia tăng các chiến dịch tấn công tại Syria, nhất là khi đưa vào hoạt động các chiến hạm neo đậu trên biển Caspi.
Về khủng hoảng tị nạn tại châu Âu, đợt phân bổ người tị nạn đầu tiên, 19 người Eritrea đi Thụy Điển. Thỏa thuận chia sẻ việc tiếp nhận người tị nạn của 28 nước châu Âu bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay. 19 người tị nạn Eritrea đã từ Ý đi Thụy Điển. Đây là đợt phân bổ người tị nạn đầu tiên đến các nước châu Âu khác trong tổng số 39.600 đơn xin tị nạn tại Ý. Theo thông tín viên Andanir tại Roma, thì đối với chính phủ của Thủ tướng Matteo Renzi, ngày hôm nay là một ngày chiến thắng thực sự của tình đoàn kết châu Âu. Trong những thảo luận nội bộ của các nước Liên hiệp châu Âu, Ý đã nhiều lần nhấn mạnh đến việc chia sẻ một cách công bằng số lượng người tị nạn cho từng nước. Ý cũng là quốc gia đầu tiên đối mặt với làn sóng người tị nạn vượt biển ồ ạt từ Bắc Phi từ năm 2013. Tính cho đến thời điểm hiện tại, kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, 132.000 người đã vượt biển được cứu vớt ở khu vực ngoài Libya. Năm 2014, chỉ riêng nước Ý đã tiếp nhận 170.000 người. Việc nhóm đầu tiên 19 người tị nạn Eritrea từ Ý khởi hành sáng nay tới Thụy Điển mang ý nghĩa như một tiến bộ cụ thể. Người Eritrea chiếm 26% số người đến Ý. Hôm nay, Ủy viên châu Âu phụ trách di cư Dimitri Avramopoulos có kế hoạch tới đảo Lampedusa thăm một trung tâm đăng ký và nhận dạng người nhập cư do các viên chức cơ quan biên phòng châu Âu và cảnh sát hình sự châu Âu quản lý. Đây là trung tâm Hotspot đầu tiên đi vào hoạt động tại Ý trong số 6 trung tâm dự kiến được thành lập tại nước này. V20, câu lạc bộ của các quốc gia chịu tác động biến đổi khí hậu. Các quốc gia chịu nhiều tác động biến đổi khí hậu, trong đó có Việt Nam, và ngày hôm nay đã quyết định thành lập một câu lạc bộ riêng cho mình, mang tên V20, với mục đích gây nhiều áp lực và huy động thêm nhiều nguồn lực để có lợi cho các quốc gia này.
V20 quy tụ nhiều nước nghèo nhất hành tinh, cho thấy một sự tương phản rõ nét với nhóm G20, nhóm các nước giàu nhất thế giới. Nhóm nước giàu hiện đang nhóm họp từ hôm thứ Năm tại Lima, nơi diễn ra cuộc họp Đại hội đồng của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới. Trong một thông cáo thành lập nhóm dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính Philippines, nhóm V20 tuyên bố, xin trích, chúng tôi là những quốc gia có thu nhập thấp hay trung bình, kém phát triển, những vùng đất khô cằn, eo biển hay là những vùng trũng, núi non, đảo nhỏ trên đà phát triển. Chúng tôi có đến 700 triệu dân và chúng tôi cùng họp lại trong tình trạng dễ bị tổn hại trước những biến đổi của khí hậu. Mục tiêu của nhóm là cùng nghiên cứu thành lập một cơ chế bao gồm cả khối công và tư để hỗ trợ nhau trước rủi ro khí hậu, nhắm đến việc đưa ra một cơ chế hành động mới đảm bảo cho việc chống lại các thảm họa do khí hậu gây ra.
Khí hậu cũng là chủ đề chính bên lề hội nghị thượng đỉnh của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới khai mạc tại thủ đô Peru từ đầu tuần. Đóng góp đủ 100 tỷ đô la một năm từ đây đến 2020 là mục tiêu chính và điều kiện cho sự thành công của COP21 tại Paris. Bộ trưởng Tài chính Pháp nhấn mạnh như vậy, theo tính toán của OECD, tức Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, thì hiện nay mới chỉ có 62 tỷ đô la thu được tính cho đến cuối 2014. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào hôm thứ Tư đã bày tỏ hy vọng rằng các ngân hàng quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu đóng góp nhiều hơn. Bộ trưởng Tài chính Pháp coi nguồn đóng góp này có ý nghĩa quyết định. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì đề xuất phải lấy giải pháp từ tiền thuế carbon. Nhóm Bộ trưởng Tài chính G20 sẽ phải ra thông cáo chính thức vào ngày hôm nay để phê chuẩn chương trình chống trốn thuế của OECD nhắm vào các tập đoàn đa quốc gia, với hy vọng lấy lại được từ 100 tỷ đến 240 tỷ đô la tiền thuế. Nhóm G24 gồm các quốc gia nghèo nhất ngày hôm nay cũng ra một thông cáo tại Peru yêu cầu được tham gia vào các sáng kiến chống trốn thuế của G20. Bộ tứ vì đối thoại dân tộc Tunisia nhận giải Nobel Hòa bình. Giải Nobel Hòa bình 2015 đã được trao tặng cho nhóm 4 tổ chức hay bộ tứ đã đỡ đầu cho cuộc đối thoại dân tộc Syria vào sáng ngày hôm nay. Bộ tứ được nhìn nhận đã có đóng góp quyết định vào tiến trình chuyển đổi dân chủ hết sức khó khăn của Tunisia, cái nôi của phong trào mùa xuân Ả Rập, như lời vinh danh của Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, Kassi Kuhlman Fives. Việc Bộ tứ vì đối thoại dân tộc Tunisia được trao giải Nobel Hòa bình là hết sức bất ngờ, vì trước đó các tổ chức nói trên đã không có mặt trong nhóm các ứng cử viên hàng đầu của giải thưởng cao quý này như Giáo hoàng Francisco, Thủ tướng Đức Merkel. Bộ tứ vì đối thoại dân tộc Tunisia bao gồm UGTT, công đoàn lâu đời từng đóng góp lớn cho nền độc lập Tunisia, Hiệp hội Công nghiệp, Thợ thủ công, tổ chức của giới chủ, Liên đoàn Nhân quyền Tunisia và Hiệp hội Luật sư. Tổng thống Pháp hoan nghênh sự kiện này với nhận định giải thưởng Nobel Hòa bình vừa được trao là một vinh danh đối với thành công của tiến trình quá độ dân chủ tại Tunisia. Trong số tất cả các phong trào mùa xuân Ả Rập, chỉ duy nhất có Tunisia là đạt được một chuyển đổi thành công với các cuộc bầu cử được công nhận và các định chế dân chủ. Cuộc nổi dậy dẫn đến chuyển đổi dân chủ tại Tunisia năm 2011 được coi là cuộc cách mạng không đổ máu, bùng lên sau vụ tự thiêu của Mohamed Bouazizi, một thanh niên bán hàng rong.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là uy tín của Tổng thống Nga tăng vọt tại Iraq nhờ chiến dịch Syria.
Cho đến lúc này, chưa có thông tin nào về uy tín của Nga tại Syria sau khi Moscow can thiệp võ trang giúp chế độ Damas chống phong trào nổi dậy. Thế nhưng tại Iraq, nước láng giềng của Syria, uy tín của Tổng thống Putin đã tăng lên vùn vụt. Và nhiều người không che giấu hy vọng là Nga sẽ can thiệp vào nước họ để giúp chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, cũng hoành hành dữ dội tại Iraq. Hãng tin Pháp AFP đã cử phóng viên đến Iraq tìm hiểu về hiện tượng có thể gọi là ái mộ Putin đang bùng nổ, đặc biệt trong cộng đồng người Hồi giáo Shia chiếm đa số tại nước này. Tại thủ đô Baghdad, nhà báo của hãng tin Pháp đã có dịp tiếp xúc với một số fan mới của Tổng thống Nga, và họ không hề che giấu hy vọng là đất nước họ được Nga giúp đỡ. Họa sĩ Mohamed Karim Yahya chẳng hạn, vừa thêm những nét cuối cùng trên bức chân dung Putin mà ông đang thực hiện, vừa giải thích lý do vì sao ông muốn Nga can thiệp vào Iraq. Ông nói xin trích, người Nga đã gặt hái được nhiều thành quả, trong lúc mà Hoa Kỳ và các đồng minh đã oanh kích từ một năm nay mà không đi đến đâu cả. Theo AFP, cũng như họa sĩ Mohamed Karim Naya, nhiều người Iraq đang theo dõi rất sát tình hình chiến sự ở Syria, nơi tổ chức nhà nước Hồi giáo đã chiếm được những mảng lớn của lãnh thổ và tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo mà một phần bao trùm lãnh thổ Iraq. Chiến dịch oanh kích của Mỹ và đồng minh từ một năm qua ở Iraq đã giúp quân đội nước này chiếm lại được một phần lãnh thổ bị mất vào tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thế nhưng, liên minh của Mỹ cũng đã vấp phải nhiều thất bại. Chính vì vậy mà tại Iraq, đặc biệt là trong hệ phái Hồi giáo Shia chiếm đa số tại nước này, nhiều người đã đánh giá là để tình hình thật sự chuyển biến, giải pháp hữu hiệu duy nhất và tốt nhất là cầu viện đến Nga. Cho dù, theo phương Tây, chỉ một phần nhỏ trong chiến dịch của Nga tại Syria là nhắm vào lực lượng của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Một thanh niên thất nghiệp đã khẳng định với AFP, chúng tôi không muốn một liên minh quốc tế, chúng tôi chỉ muốn duy nhất Nga mà thôi, và chúng tôi sẵn sàng cúng một con cừu, nếu Nga can thiệp tại Iraq. Theo AFP, những người Iraq thuộc diện trên nhìn Moscow, nước hỗ trợ mạnh mẽ cho Damascus và Tehran, hai đối thủ, thậm chí từng là kẻ thù của Iraq trước đây, là một đồng minh tự nhiên, chứ không phải là Mỹ, vốn đã chiếm đóng lãnh thổ Iraq trong ròng rã 8 năm. Trên các mạng xã hội, nhiều người còn bình chọn Tổng thống Nga làm công dân danh dự của Iraq. Thậm chí còn được lưu hành một câu chuyện tiếu lâm, theo đó Putin là một người gốc Iraq. Theo câu chuyện này, cha của ông Putin là một người ở miền nam Iraq, theo hệ phái Hồi giáo Shiite. Ông bán tạp hóa và là người đã du nhập trái vả vào bán ở các chợ địa phương. Trong tiếng Ả Rập, trái vả gọi là tin, vì vậy cha của ông Putin có biệt danh là Abutin. Sau Thế chiến thứ hai, cha ông Putin qua Liên Xô định cư, kết hôn với một cô gái Nga, tóc vàng, và đặt tên cho con trai mình là Abdelamir. Tên này rất khó đọc theo tiếng Nga, cho nên đã được đổi thành Vladimir. Phong trào ái mộ Putin lan rộng ở Iraq đến nỗi mà trong thời gian gần đây nó đã khuấy động chính trường nước này. Hakim al-Zamili, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Nghị viện Iraq và là lãnh tụ một lực lượng dân quân Shiite từng chiến đấu chống Mỹ trước đây, đã cho rằng Baghdad nên mời Nga oanh kích vào lực lượng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Cho đến nay, Thủ tướng Haider al-Abadi được phương Tây hậu thuẫn vẫn tránh né vấn đề này. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng cầu viện đến Nga. Mới đây, chính quyền của ông đã ký với Nga, Iran và Syria một thỏa thuận thành lập một trung tâm tình báo chung tại Baghdad để đấu tranh hiệu quả hơn chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài Svetlana Alexievich, ngòi bút nhỏ máu cho nỗi khổ đau và lòng dũng cảm. Thanh Hà phỏng vấn nhà báo Bảo Thạch, người từng giới thiệu trích dịch 3 tác phẩm của nữ văn sĩ người Belarus này. Nhưng ngay bây giờ là một phỏng vấn của RFI.
Trong cuộc họp báo hôm nay, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán TPP của Việt Nam, tức Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, cho biết sau quá trình phê duyệt từ 18 đến 24 tháng, hiệp định này sẽ có hiệu lực. Tất nhiên, bên cạnh lợi thế cũng có nhiều khó khăn, nhưng trong điều kiện mọi yếu tố đều thuận lợi, thì xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng 68 tỷ đô la vào năm 2026 nhờ TPP, theo ông Trần Quốc Khánh. Riêng về xuất khẩu dệt may, cứ 1 tỷ đô la xuất khẩu hàng năm sẽ tạo ra khoảng 250.000 việc làm. Trả lời RFI Việt ngữ, ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may Thành phố Hồ Chí Minh phân tích thêm về tác động của TPP trong lĩnh vực này. Dạ, xin chào ông Phạm Xuân Hồng. Như ông đã biết, TPP vừa hoàn tất đàm phán, tất nhiên còn phải chờ quốc hội của hai nước phê duyệt nữa. Nhưng riêng đối với ngành dệt may thì theo ông, triển vọng sắp tới sẽ như thế nào ạ?
Vừa rồi đó, các doanh nghiệp dệt may, đặc biệt là xuất khẩu của Việt Nam rất mong đợi thông qua cái hiệp định TPP xuyên Thái Bình Dương á. Phải nói rằng cũng hơi bất ngờ việc sự kết thúc một đàm phán cuối cùng tương đối đến ngoài cái mong đợi. Tức là người ta nghĩ là nó còn lâu. Nhưng mà phải nói rằng 12 nước đã ngồi lại và kết thúc tương đối sớm. Dĩ nhiên ai cũng biết là từ kết thúc đàm phán cuối cùng cho đến cái hiệu lực là còn như quý vị nguyên thủ quốc gia nói rằng phải ít nhất là 18 tháng sau thì quốc hội các nước mới có thể phê chuẩn. Tuy nhiên nó sẽ tác động rất là lớn đến dệt may xuất khẩu của Việt Nam. Vì như mình biết là nếu TPP có hiệu lực thì thuế nhập khẩu vào Mỹ và các nước trong TPP sẽ giảm xuống bằng không. Thì đây là một cái lợi thế rất lớn, nó rất là thuận lợi. Trước đây là từ 17 và trên 17% thuế nhập khẩu. Thì bây giờ nếu mà có hiệu lực thì nó sẽ xuống 0%. Rõ ràng mình thấy thuận lợi rất lớn. Tuy nhiên nó đòi hỏi những cái quy tắc, những cái điều kiện, những cái tiêu chuẩn khắt khe. Chứ không phải đơn giản là tất cả mọi sản phẩm đều nhập vào Mỹ hay là các nước trong TPP đó đều hạ xuống được bằng không. Mà phải tiêu chuẩn, thí dụ cái mà khó nhất hiện nay đó là cái xuất xứ nguyên phụ liệu. Phải từ Việt Nam hoặc là một trong các nước TPP thì mới được hưởng cái lợi thế đó. hiện nay đáp ứng của Việt Nam chỉ khoảng trên dưới 20%, thì đó là một cái khó. Như vậy còn 80% còn lại đó là tính toán sau đây. Dĩ nhiên là các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã có cái bài toán theo thời gian. Ví dụ mở rộng mối quan hệ với các nhà xuất khẩu nguyên phụ liệu từ các nước trên đất này. Nhưng mà chắc là không nhiều. Từ hiện nay đó, nhà nước Việt Nam cũng đã chủ trương phát triển công nghiệp hỗ trợ, tức là sản xuất nguyên phụ liệu. Rồi kêu gọi đầu tư của nước ngoài, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để đẩy nhanh tốc độ phát triển nguồn cung cấp nguyên phụ liệu từ Việt Nam. Thì theo tôi đó, có thể trong 3 năm, 5 năm tới đó, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thể khai thác lợi thế đó mạnh hơn và nhiều hơn trong tương lai. Như vậy là một lợi thế rồi. Còn bên cạnh đó thì dĩ nhiên cái các doanh nghiệp đang lo đó là cái thị trường nội địa sẽ cạnh tranh rất dữ với các cái hàng hiệu nhập từ TPP vào đây, vân vân, thì cũng là một cái thách thức. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng hiểu rằng không thể nào mình hưởng cái lợi không mà không có cái thách thức, không có thiệt. Nếu mà mình phấn đấu vượt qua cái đó thì mình khai thác lợi thế nhiều hơn. Trước mắt là cái TPP nó sẽ tác động đến cái ngành dệt may xuất khẩu của Việt Nam tương đối thuận lợi như tôi đã trình bày.
Được biết nguyên phụ liệu của ngành dệt may hiện nay đa số đến từ Trung Quốc. Nếu muốn chủ động được có lẽ phải lo ngay từ bây giờ. Như ông nói lúc nãy thì trong nước chắc cũng đã có chuẩn bị việc đầu tư sản xuất nguyên vật liệu cho ngành dệt may rồi ạ.
Không phải đến bây giờ các doanh nghiệp Việt Nam hoặc là chính phủ Việt Nam mới chuẩn bị. Nhưng cái chuẩn bị trong thời gian vừa qua theo tôi đánh giá là hơi chậm. Cái sự thúc đẩy từ TPP chưa mạnh lắm. Bây giờ cái vòng đàm phán cuối cùng đã kết thúc rồi đó, nó tạo ra một áp lực cho các doanh nghiệp Việt Nam, cho nhà nước Việt Nam phải tính toán cái bài toán và sản xuất nguyên liệu nhanh hơn, mạnh hơn và hiệu quả hơn. Thì tôi nghĩ là cái thời gian nó sẽ tương đối ngắn hơn. Nếu cái nhận thức đó sớm được hơn thì có lẽ cho đến giờ chúng ta không ở cái khoảng 20-25% đâu mà có thể đạt được trên đó nữa. Nhưng mà bây giờ đó thì coi như là cái áp lực trực tiếp rồi. Thì tôi hy vọng rằng với cái sự cố gắng của các doanh nghiệp, rồi sự hỗ trợ của nhà nước, kéo cái sự đầu tư của nước ngoài vào đây, hợp tác, thì sản xuất nguyên liệu sẽ giải được bài toán đó tốt hơn.
Còn việc làm hàng FOB ở Việt Nam, tức là theo phương thức mua nguyên liệu bán thành phẩm, thì bây giờ có lẽ đã phát triển hơn trước phải không ạ?
Lâu nay người ta nói may mặc của Việt Nam phần lớn là gia công, thì đúng, trước đây. Nhưng mà cái xu thế 2-3 năm nay thì đã chuyển dần qua là FOB. FOB có nhiều loại. Ví dụ mua nguyên liệu do chỉ định của khách hàng cũng có, hoặc là các doanh nghiệp tự đi sụt, đi tìm kiếm nguồn nguyên liệu ở trong nước hoặc ở các nước Đông Nam Á chẳng hạn, để có thể lên một cái sản phẩm chủ động hơn, thì cái đó có nhiều tiến bộ rồi. Và chính vì con đường đó là con đường phải đi, chứ không thể tiếp tục gia công được. Mà chỉ làm công thì rõ ràng không thể nào có hiệu quả và không thể nào sống êm ả thêm cái gia công được. Cho nên cái xu hướng mà làm FOB rồi DOM, tức là tự sáng tác các design, các mẫu mã để chào khách hàng cấp dần lên. Hiện nay cái xu thế đó đang mạnh hơn trước nhiều lắm. Trước nay thì có lẽ quen cái thói quen là nhận gia công cho nó khỏe. Nhưng bây giờ đó thì không cho phép nữa. Cái sự cạnh tranh nó dữ dội, kể cả cạnh tranh các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp trong nước cũng dữ dội. Mà nếu mà mình cứ làm gia công thì rõ ràng là khó trong cái môi trường cạnh tranh hiện nay. Cho nên bắt buộc các doanh nghiệp phải tìm mọi cách cải thiện phương thức kinh doanh bằng FOB. Và theo tôi thì đánh giá bây giờ nó năng lên cũng tương đối tốt.
Trước triển vọng từ TPP thì các nhà đầu tư của các nước không thuộc khối này có đón đầu bằng cách đầu tư vào Việt Nam hay có xu hướng chuyển dịch sản xuất qua Việt Nam chưa thưa ông?
Có lẽ là trong một vài năm gần đây và trong thời gian hiện nay đó, thì cái thấy cái tình chuyển dịch cái đầu tư vào Việt Nam để sản xuất nguyên phụ liệu tương đối chậm rõ hơn. Thì có lẽ là chỗ nào cũng vậy nè, khi kinh doanh thì chỗ nào mà có đầu ra, chỗ nào có lợi thế thì chúng ta cũng phải tập trung vào đó. Thì có lẽ là các công ty tập đoàn nước ngoài cũng làm theo cái xu hướng đó. Vì Việt Nam vào TPP khai thác được lợi thế thì người ta đầu tư vào đây để có đầu ra tương đối thuận lợi, cho nên nó làm nóng cái môi trường đầu tư lên. Thì đó là một cái điều có lẽ cũng phù hợp với quy luật thôi. Và hiện nay sự hợp tác giữa các công ty nước ngoài với các doanh nghiệp Việt Nam tương đối là tốt và mạnh hơn. Hy vọng từ đó giữa cái đầu tư của Việt Nam với nước ngoài hợp tác phối hợp nhau thì có lẽ cung ứng nguồn nguyên liệu sẽ tăng lên nhanh hơn.
Chà, hiện giờ tình hình đã nóng lên chưa hay chỉ mới được hâm nóng lên một chút thôi thưa ông?
Không, nó đã nóng rồi. Nhưng mà để sôi thì còn thời gian. Thí dụ đã có nhiều dự án triển khai, nhưng mà từ triển khai cho đến ra thành phẩm. Ra thành phẩm rồi có đủ sản lượng, chất lượng để cung ứng trong xuất khẩu thì còn là những cái bước thời gian. Nhưng mà có thể nói rằng các dự án đã rải rác từ Nam cho đến Bắc đều có những cái dự án đầu tư tương đối là lớn, có quy hoạch. và có những dự án đã khởi động tốt, thì tôi tin rằng với chính phủ nóng đó, có lẽ thời gian nó sẽ rút ngắn.
Lực lượng lao động trong ngành dệt may Việt Nam hiện nay như thế nào và dự định sắp tới có thu dụng thêm được nhiều nhân công không ạ?
Cũng có nhiều ý kiến là lượng lao động sẽ tăng lên nhiều. Hiện nay tổng lao động dệt may của Việt Nam khoảng 2,5 triệu. Có tiếng nói rằng đến năm 2025 thì lượng lao động sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng mà theo tôi đó, thì có lẽ là nó không tăng lên nhiều dữ vậy đó. Vì lao động nó có giới hạn. Ở Việt Nam cũng chủ trương mỗi nhà chỉ sinh hai thôi. Cho nên lao động trong tương lai có lẽ cũng không phải tăng lên hào ạ. Các cái ngành khác nó cũng tăng. Thế thì lao động ở đâu? Tôi nghĩ rằng nó tăng nhưng mà không phải tăng gấp đôi. Vấn đề là đầu tư thiết bị, cải tiến quản lý, nâng cấp nó lên thì cái năng suất lao động nó sẽ tăng lên. Có cộng tăng cái lượng lao động và năng suất lao động thì đến năm 2025 có thể thì mà xuất khẩu nó sẽ tăng gấp đôi. Ví dụ vậy đó. Chứ không nhất thiết là tăng lao động. Tôi thì lo là lao động nó có giới hạn và các ngành nó cũng phát triển, cũng cần lao động. Làm sao để tập trung hết ngành dệt may? Nhưng mà dệt may phải đầu tư thiết bị, một cái máy có thể bằng hai cái máy cũ, hiệu quả của nó, cải tiến cái quản lý thì năng suất cơ thể sẽ tăng lên, thì đó nó sẽ tăng cái kim ngạch xuất khẩu lên.
Chà, có lẽ cần phải chú trọng đầu tư vào giá trị tăng thêm trong sản phẩm như là tỷ lệ sáng tạo chẳng hạn, phải không ạ?
Đúng, đúng. Là làm F&B, ODM, design, này, không? Tất cả cái tạo ra cái giá trị, chứ không phải là cái lượng không. Cái giá trị của sản phẩm đó khi xuất khẩu nó cao hơn, chứ không chỉ có một cái chỉ tiêu là số lượng sản phẩm đâu. Ví dụ hôm nay mình sản xuất 1 triệu sản phẩm thì 5 năm tới, 10 năm tới mình sản xuất 2 triệu cũng chưa nhất thiết đó, có 1,8 triệu nhưng cái giá trị nó sẽ cao hơn. Trong tính toán phương thức kinh doanh cũng phải tính nhiều cái yếu tố nữa, chứ không chỉ tăng lượng người, tăng số lượng sản phẩm, không vâng.
Xin chân thành cảm ơn ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may Thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay.
Vừa rồi là phần phỏng vấn của RFI với đề tài Dệt may Việt Nam bắt đầu nóng lên sau TPP. RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hoa Kỳ tăng viện trợ cho Việt Nam, Indonesia, Philippines và Malaysia để nâng cao năng lực tuần tra biển. Một giới chức cao cấp Miến Điện cáo buộc Bắc Kinh gây trở ngại cho đàm phán với các lực lượng nổi dậy sắc tộc thiểu số. Thành lập nhóm V20 gồm các nước chịu tác động biến đổi khí hậu mạnh nhất, trong đó có Việt Nam. Mục mỗi ngày một sự kiện, uy tín của Tổng thống Nga tăng vọt tại Iraq nhờ chiến dịch Syria. Dệt may Việt Nam bắt đầu nóng lên sau TPP, EKFI đặt câu hỏi với ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Moscow lật ngửa lá bài Trung Đông, thách thức NATO, chiến thuật của Putin có thể dẫn đến thế chiến, với TPP Washington trả đũa Bắc Kinh tại châu Á, biến đổi khí hậu, quả bom tài chính của thế giới là những hồ sơ nóng tràn ngập các báo Pháp ngày hôm nay.
Với tựa Putin biểu dương lực lượng, Lô Mông tường thuật đợt không tập bằng tên lửa hành trình của Nga ngày hôm qua, quy mô tấn công của Nga tại Syria gây lo ngại cho Tây Phương, nhận định của Le Figaro kèm theo ảnh người dân Syria sống sót sau đợt oanh kích, tìm kiếm người thân bị chôn vùi dưới những tòa nhà đổ nát.
Theo nhật báo cánh hữu, trong đầu của ông Putin là bằng mọi giá phải cứu Bashar al-Assad thoát khỏi số phận của Gaddafi. Đó là lý do tại sao quân đội Nga tập trung đánh lực lượng đối lập võ trang do Tây Phương ủng hộ, thay vì tấn công thánh chiến khủng bố, tổ chức nhà nước Hồi giáo. Trong nhãn quan của chủ nhân Điện Kremlin, phương pháp thành công ở Chechnya có thể áp dụng tại Syria. Tuy nhiên, theo Le Figaro, tình thế ở hai nơi khác hẳn nhau. Ở Chechnya, quân đội Nga một mình một chợ, còn ở Syria, hai liên quân cạnh tranh hành quân trong cùng một chiến trường, chỉ cần một tia lửa nhỏ. Một chiến đấu cơ của Tây Phương bị Nga bắn rơi thì liệu có tránh được Thế chiến thứ ba hay không? May mắn cho đến bây giờ, Tổng thống Mỹ không lao vào vòng chiến. Vấn đề là sự can thiệp quân sự của Nga có nguy cơ làm cho các lực lượng chống Damas tập hợp thành một khối dưới ngọn cờ của IS, tổ chức Hồi giáo vững mạnh nhất. Nói cách khác, vì để cứu sinh mạng của Bashar al-Assad mà Putin sẽ tạo ra những hệ quả tai hại, không khác gì phương pháp của George W. Bush khi Tổng thống Mỹ lật đổ Saddam Hussein, Le Figaro kết luận. Nhật báo Công giáo La Croix, qua góc nhìn địa chính trị khẳng định Putin chia lại ván bài Trung Đông. Khi can thiệp vào Syria và xây dựng liên minh với Iran, Nga muốn đòi hỏi một vai trò chủ chốt trong khu vực, trục Moscow-Tehran thay thế trục Washington-Riyadh truyền thống. Vấn đề là khi mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông, Nga thách thức cộng đồng quốc tế từ Hoa Kỳ, châu Âu cho đến Thổ Nhĩ Kỳ. Giấc mơ cường quốc khu vực của Ankara đụng phải tên lửa của Putin, buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan phải quay trở lại các đồng minh truyền thống là NATO và châu Âu. Cùng lúc, ông đe dọa dùng vũ khí kinh tế để trả đũa nước Nga. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là tại sao Tổng thống Nga phải chọn giải pháp vũ lực để chen chân vào chính trường quốc tế? Câu trả lời của Nhật báo Công giáo trong bài Những thách thức của Nga là Putin dùng vũ lực vì thất bại trong chiến thuật bắt chẹt châu Âu bằng vũ khí dầu hỏa.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trường hợp của Syria, Trung Đông, Ukraine, Afghanistan chỉ là hệ quả xuất phát từ một cội nguồn, đó là hệ thống chính trị quốc tế truyền thống đang hấp hối, cả nhân loại bị tê liệt trước các đại cường chỉ biết dùng sức mạnh để gọi là bảo vệ an ninh.
Theo phân tích của Le Monde, không thể bàn thảo tìm một giải pháp chính trị cho Trung Đông đang bốc lửa với những tòa thuốc cũ. Chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô tan rã năm 1991, mở ra cho nhân loại một tiến trình chuyển hóa. Nhưng 24 năm sau, ngày hạ tượng Lenin, tiến trình này vẫn chưa hoàn tất. Hoa Kỳ không biết khai thác như thế nào lợi thế của kẻ chiến thắng, nên bị trái cánh khi muốn độc tôn điều hành một trật tự mới. Trong một phần tư thế kỷ qua, những chuẩn mực cũ đã bị sụp đổ, chủ quyền quốc gia bị thay thế bằng quyền lợi sắc tộc như xung đột tại Ukraine, tại Iraq, Syria. Tại Trung Đông, niềm hy vọng mùa xuân Ả Rập hay những dự án phá sản của tổ chức nhà nước Hồi giáo đã làm tiêu tan mọi kế hoạch canh tân đất nước, hội nhập vào toàn cầu hóa. Lịch sử trớ trêu, ngay đúng vào lúc Liên Hiệp Quốc kỷ niệm 70 năm thành lập, thì tại Hội đồng Bảo an, 4 trên 5 thành viên thường trực đã dội bom vào Syria. Trung Quốc không loại trừ khả năng gửi cố vấn quân sự tiếp tay với Nga, thế mà không có một văn kiện pháp lý, nhân danh công pháp quốc tế nào cho phép oanh kích một nước thành viên của Liên Hiệp Quốc.
Tại châu Á, nước Mỹ của Obama đánh bại Trung Quốc không cần một phát súng. Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương hội tụ 12 nước là chiến lược tái định vị địa chính trị đầy tham vọng tại khu vực bị Trung Quốc cạnh tranh.
Trong bài phân tích Washington trả hận Trung Quốc của Nhật báo Liseko, tờ báo này nhấn mạnh Hiệp định Đối tác Thương mại TPP giữa Mỹ và 11 đối tác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương không đơn thuần là hiệp ước thương mại. Đối với Washington, Hiệp định TPP còn là và nhất là một vũ khí để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc. Bởi vì Hoa Kỳ luôn xem thỏa thuận TPP là trung tâm của chiến lược xoay trục về châu Á. Dưới sự thúc đẩy của chính quyền Obama, các cuộc đàm phán vừa kết thúc không phải chỉ để tháo gỡ hàng rào quan thuế mà còn thúc đẩy các thủ đô đối tác đi theo mô hình phát triển rất tự do theo đường hướng của Mỹ. Mỹ đã thành công đáp lại thái độ ngạo mạn của Trung Quốc và trấn an được các đồng minh trong vùng đang bị Bắc Kinh lấn chiếm biển đảo và đe dọa an ninh. Sau nhiều thập niên tuyên truyền, Trung Quốc đã đánh rơi chiếc mặt nạ trỗi dậy vì hòa bình, khi đã tự cho là thừa sức khẳng định thế lực vượt trội tại Á Châu. Năm 2009, Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố bản đồ chính đoạn, tuyên bố chủ quyền trên 80% vùng biển của Đông Nam Á. Trực diện với tham vọng của Trung Quốc, Hoa Kỳ đưa ra chiến lược tái định vị bằng hai hướng, quân sự, bố trí 60% sức mạnh hải quân về châu Á-Thái Bình Dương, và về kinh tế, thúc đẩy dự án TPP. Tuy nhiên, theo một chuyên gia của ngân hàng HSBC được Liseko trích lại, thì cho dù Trung Quốc mất phần nào sức hấp dẫn vì bị khủng hoảng tài chính hiện nay, nhưng không một nước nào sẽ tẩy chay Hoa Lục.
Khí thải gây hiệu ứng nhà kính không chỉ là mặt biển dâng cao, đe dọa xóa tên nhiều quốc đảo và dìm hàng chục thành phố lớn. Biến đổi khí hậu được dự báo là một quả bom tài chính.
Với tựa này, Liseko dựa theo các chuyên gia kinh tế hàng đầu thẩm định, biến đổi khí hậu và nhiệt độ gia tăng sẽ tác động lên nhiều lĩnh vực từ năng lượng, nước uống, cơ sở hạ tầng, đường giao thông, du lịch, sức khỏe, y tế và bảo hiểm thiên tai. Tuy không một ai dám phiêu lưu đưa ra những ước lượng tốn kém đến đâu, như một bản báo cáo của Ngân hàng Thế giới nói đến 6.800 tỷ đô la thiệt hại, tương đương với 20% tổng sản lượng của địa cầu. Cuối cùng, trong lĩnh vực bóng đá, khủng hoảng trong nội bộ FIFA bước vào một khúc quanh mới, sau một quyết định của Ủy ban Đạo đức bóng đá của Liên đoàn. Chủ tịch từ nhiệm nhưng cố bám trụ Joseph Blatter và đương kim chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Michel Platini bị treo giò 90 ngày. Liberation và Le Figaro cùng đề tựa Platini bị bẻ sừng và xem như ông bị loại trong cuộc đua tranh chức chủ tịch FIFA tương lai.
Kính thưa quý vị, chủ đề của một tạp chí văn hóa hôm nay là Svetlana Alexievich ngồi bút nhỏ máu cho nỗi khổ đau và lòng dũng cảm. RFI phỏng vấn nhà báo Bảo Thạch, người từng giới thiệu trách dịch ba tác phẩm của nữ văn sĩ người Belarus.
Với những tác phẩm phức âm, tượng đài của nỗi khổ đau và lòng dũng cảm, Svetlana Alexievich đã khai mở những con đường mới cho văn học. Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã giải thích vì sao nhà văn nữ người Belarus này vừa được kết nạp vào câu lạc bộ còn rất khép kín của 14 nữ văn sĩ trên thế giới đã được trao tặng Nobel Văn học. Svetlana Alexievich là cây bút nữ đầu tiên trong thế giới văn học Nga được Viện Hàn Lâm Thụy Điển vinh danh sau Pasternak, Solzhenitsyn và Brodsky. Sinh năm 1948 tại miền Tây Ukraine, Svetlana Alexievich đã tốt nghiệp trường báo chí tại Đại học Minsk. Chính trong vai trò của một nhà báo, bà đã có dịp để tiếp xúc rồi ghi lại lời kể của những người đàn bà, những nạn nhân hay nhân chứng trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Từ đó, Svetlana đã viết cuốn sách đầu tiên Chiến tranh trong mắt những người phụ nữ. Thế nhưng mãi đến năm 1985, tức là 4 năm trước khi bức tường Berlin sụp đổ và 6 năm trước sự cáo chung của chế độ Xô Viết, thì tác phẩm đầu tay của bà mới được cho ấn bản. Thế nhưng cuốn sách của bà gây tiếng vang nhiều hơn cả là những quan tài kẽm. Tác phẩm này đã gây xôn xao ngay tại Liên Xô trước khi bị sụp đổ và khi được dịch sang tiếng Pháp dưới tựa đề Cercueil de Zinc thì cuốn sách đó đã tạo được một tiếng vang rất lớn. Những quan tài kẽm cũng như là những tác phẩm sau này của Alexievich được sáng tác từ những trải nghiệm, từ những kinh nghiệm đau thương, từ những mất mát của những người trong cuộc. Tiếng nói của những con người thầm lặng đó mãnh liệt đến nỗi mà cho đến tận bây giờ, tức là hơn 1/4 thế kỷ kể từ khi chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ, sách của Svetlana Alexievich vẫn bị kiểm duyệt và thậm chí là còn bị cấm lưu hành ngay trên quê hương bà. Nếu như những quan tài kẽm đã soi dọi vào chiến tranh Afghanistan, thì lời nguyện cầu cho Chernobyl đã nhường lời lại cho những nhân chứng trải qua thảm họa nhà máy điện hạt nhân năm 1986, những kẻ bị mê hoặc vào cõi chết, dành để nói về những con người khi mà chế độ Liên Xô bị tan vỡ thì họ đã trở thành những kẻ lạc loài, những người vô căn cước, không bản sắc, những đồ thừa và những thành phần phế thải trong xã hội. Cách nay 2 năm, tiểu luận của bà mang tựa đề La fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement, tạm dịch là kết thúc của người đỏ, thời gian của sự tỉnh ngộ, đã đoạt giải thưởng Médicis, đây là một giải thưởng lớn của văn đàn Pháp. Như chính tác giả đã từng giải thích về phong cách viết văn của mình, bà nói, tôi tìm đến với mỗi một người để khơi dậy những gì họ giữ kín sâu thẳm tận đáy lòng. Svetlana Alexievich là ai? Đâu là thông điệp của một nhà văn đã dành trọn sự nghiệp để soi dọi vào con người trong chế độ Liên Xô? Và tại sao mà đã hơn 1/4 thế kỷ kể từ khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, độc giả Belarus không thể tiếp cận được với những tác phẩm của khôi nguyên văn học Nobel 2015? Để trả lời những câu hỏi này, thì vị khách mời của RFI ngày hôm nay là một người bạn, là một tiếng nói rất quen thuộc với thính giả trung thành của đài, Thưa quý vị, hôm nay RFI hân hạnh được tiếp chuyện với nhà báo Bảo Thạch, anh nguyên là trưởng ban của Ban Việt ngữ RFI. Vào những năm 2000 thì anh Bảo Thạch đã giới thiệu rồi trích dịch ba tác phẩm của Alexievich, đó là Cercueil de Zinc, Les Ensorcelés par la Mort, La Supplication. Xin thân chào anh Bảo Thạch và rất là vui mừng được gặp lại anh ngày hôm nay trong phòng thư của RFI để chúng ta cùng nói chuyện về nhà văn nữ đầu tiên của Belarus đã đoạt Nobel Văn học. Thì trước tiên đó, thưa anh Bảo Thạch, Alexievich là ai và bà đã khai thác những cái chủ đề nào trong những cái sáng tác của mình ạ?
Chào cô Thanh Hà và xin kính chào quý vị thính giả của đài RFI. Theo tôi thì Alexievich là một nhà văn ít được biết đến. Nhưng do một sự tình cờ tôi có cơ hội như vậy là đọc được trong những năm 2000 trở đi ba tác phẩm của bà này. Vì vậy tôi chỉ dám nói về những tác phẩm tôi đã đọc được, đó là Những quan tài kẽm. Tác phẩm thứ nhì là Lời nguyện cầu cho Chernobyl. Và cái tác phẩm thứ ba là Những kẻ bị mê hoặc vào cõi chết. Svetlana Alexievich là người Belarus. Cha mang dòng máu Nga nhưng lại là người của Belarus, còn bà mẹ của bà ta là người Ukraine. Bà ta sinh ra năm 1948, như vậy bà ta năm nay đã 67 tuổi. Cả cái quãng đời của bà ta năm 48 cho đến nay thì ta có thể thấy những cái sự gọi là đại họa cho những dân tộc ở đó. Hơn nữa, ta có thể nhìn thấy trong lịch sử các dân tộc ở đó, họ đã phải trải qua biết bao nhiêu cái sự khủng khiếp, cái đau khổ. Không những chỉ có chiến tranh, mà có thể nói là họ đã được răn dạy, họ đã sống sót qua bao nhiêu cái trở ngại. Chiến tranh thứ hai là một, và sau đó là một cái chế độ Xô Viết. Đây là cái chủ đề lớn của Alexievich. Hơn nữa, nó là cái lối sống, cái cách tư duy, cái gọi là đau khổ không những của chiến tranh Afghanistan vì Liên Xô đã can thiệp vào Afghanistan và bao nhiêu con người của Liên Xô lúc đó đã tham gia vào cái cuộc chiến này. Sau đó lại xảy ra cái đại họa Chernobyl nữa. Và theo tôi cái đại họa mà cho đến bây giờ hậu quả của nó vẫn còn dai dẳng đến nhiều thế hệ. Đó là theo cái cách nhìn của Alexievich, sự sụp đổ của cái gọi là chủ nghĩa cộng sản Liên Xô.
Thưa anh, có thể cho thính giả biết anh đã tiếp cận với những cái tác phẩm của Alexievich như thế nào và trong cái hoàn cảnh nào không ạ?
Tôi đã tình cờ đọc được như vậy trong những năm 2000, như vậy là ba cái tác phẩm vừa kể. Đầu tiên hết, cái văn phong của bà là một điều mà đã khiến cho tôi muốn đọc một nhà văn dấn thân. Tôi nhớ tôi đọc báo lúc đó và thấy là một quyển sách của một nhà văn nữ người Belarus, lúc đó vẫn còn là Liên Xô, gây ra xôn xao dư luận và gây ra cả một cái sự gọi là tai tiếng, một cái vụ xì căng đan. Đó là cái tập sách mang tựa Những quan tài kẽm. Đây là một quyển sách kể về số phận của hàng chục ngàn, có lẽ là hàng trăm ngàn những thanh niên, những người lính, những chiến sĩ của Hồng quân sang Afghanistan dưới danh nghĩa là sang Afghanistan để hoàn thành nghĩa vụ quốc tế làm cách mạng cho người Afghanistan. Dưới cái danh nghĩa đó, trong thực chất thì Alexievich đã phỏng vấn như vậy là hàng trăm người, gồm những người lính trở về, những bà mẹ, những người vợ, và Alexievich đã để cho họ kể lại, bà không thêm thắt vào câu nào, và kể lại một bức tranh cho thấy đây là một cuộc chiến cực kỳ phi nhân. Những người lính đó trở về và trở thành như một loại dã thú, vì họ vẫn còn say máu, và dưới cái danh nghĩa là đi sang để giúp đỡ, làm cách mạng, cứu Afghanistan, thì người ta nhìn thấy cái bộ mặt thực của nhà nước Xô Viết lúc đó, đó là một nhà nước quân phiệt mang cái ý tưởng bành trướng. Ta phải nhớ vào lúc đó, Afghanistan là một nước lân bang với lại đế chế Xô Viết.
Chính Svetlana Alexievich đã viết, người Xô Viết chịu số phận của một con bươm bướm bị sa vào đống vữa bê tông. Do đó, người Xô Viết bị vướng mắc trong vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ và hành vi sơ cứng, với chiến tranh Afghanistan, chất bê tông này bắt đầu rạn nứt.
Đúng là như vậy, và từ đó sau khi đọc được cái quan tài kẽm thì tôi mới đi tìm đọc những quyển sách khác được dịch sang tiếng Pháp. Một tác phẩm thứ nhì tôi đọc được đó là cái lời nguyện cầu cho Chernobyl. Phải nói đây là một trước tác, nhưng mà trước khi nói đến cái nội dung mà rốt cục những chủ đề của Alexievich, ta phải nói đến cái văn phong của bà ấy. Viện Hàn Lâm Thụy Điển khi trao giải Nobel cho bà Svetlana Alexievich đã ca ngợi những tác phẩm phức điệu và mô tả cái đau khổ cũng như lòng dũng cảm của con người. Tôi thấy đó là những câu rất đáng quan tâm và rất xác đáng. Cái văn phong của bà ta đó là một số những cái lời chứng từ bà ta đi phỏng vấn rất nhiều những cái nhân chứng đã trải qua, ví dụ như trong quan tài kẽm như đã nói, cái chiến tranh Afghanistan, rồi bà để những cái giọng của những con người này như thổ lộ tâm sự với chính người độc giả. Đó là những lời độc thoại được đan chéo vào nhau và được dàn dựng tất cả hoàn thành một cái bản đồng ca nhiều giọng, nhiều bè, mang lại một cái chân dung của cả một cái thời đại lúc đó và cả cái phong trào lúc đó. Alexievich không hề biên những tiểu thuyết. Ở Alexievich chỉ có một hiện thực, cái hiện thực to lớn kinh khủng. Ví dụ như trong lời nguyện cầu Chernobyl, đó là cái đại họa Chernobyl do những người dân ở đó kể lại, hay là sau đó trong những kẻ bị mê hoặc và cõi chết thì đó là những cái đứa con lạc loài sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Không có cái gì là hư cấu trong văn phong của Alexievich, tất cả đều thật.
Thưa quý thính giả và các bạn, nhà báo Bảo Thạch đang đưa chúng ta đến gần hơn với giải Nobel văn học năm nay Svetlana Alexievich. Khi giới thiệu về cây bút nữ này trên đài RFI thì anh Bảo Thạch đã chọn tựa đề cho cái loạt bài của mình là Ngòi bút nhỏ máu để nói về ba cái tác phẩm của Svetlana Alexievich. Thưa anh, vậy phải chăng đây là cái thông điệp chính của bà?
Đầu tiên hết thì chúng ta chỉ nhìn qua những cái tựa của ba tác phẩm tôi vừa kể thì đều thấy. Thứ nhất đó là những quan tài kẽm. Thứ nhì, lời nguyện cầu cho Chernobyl. Thứ ba là những kẻ bị mê hoặc vào cõi chết. Trong cả ba cái tựa sách này, ta đều thấy xuất hiện cái chết, sự điêu tàn và một cái sự tàn bạo của chiến tranh, tàn bạo của những sự tự vẫn và tàn bạo của đại họa Chernobyl mà dưới nhãn quan của Alexievich hoặc của nhiều chứng nhân lúc đó, nó là những hình ảnh của ngày tận thế. Nếu mà ta đọc cái tựa không, ta thấy ngay điều mà nhà văn nữ này muốn nói lên và muốn tìm hiểu, muốn có thể gọi là truy tìm căn nguyên, đó là tại sao có những đau khổ như thế. Tại sao có những cái sự tàn bạo như thế? Nhìn chung thì, như cô Thanh Hà vừa mới nhắc lại, cho dù tôi chưa được đọc cái tác phẩm vừa mới được chuyển dịch qua tiếng Pháp năm 2013, cái tác phẩm mang tựa đề là La fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement, mà tôi tạm dịch là Kết thúc của con người đỏ và thời gian của sự tỉnh ngộ, thì nhìn chung ta có thể hình dung thấy cái đề tài lớn mà Alexievich muốn tìm hiểu, đó là cái ta gọi là Homo Sovieticus, tức là con người Soviet. Cái sự hình thành của con người Soviet từ những năm 1917 cho đến sự cáo chung của con người Soviet trên nguyên tắc là năm 1991 khi đế chế Liên Xô sụp đổ. Thì những con người Soviet này là ai? Tại sao lại xảy ra như thế? Nói cách khác, Alexievich muốn chiếu rọi vào những cái tâm tư, những nguyện vọng, những lời nguyện cầu, những lời tâm sự của các chứng nhân. Alexievich muốn tìm hiểu một câu, tại sao lại xảy ra như vậy? Gần như là có một cái định mệnh cho cái con người Xô Viết này. Nó được răn dạy, nó được sống, nó được bảo đảm rất nhiều chuyện, nó được gần như là mang cái biểu tượng, mang cái nhãn hiệu là những người giải phóng, làm điều thiện. Nhưng mà tại sao từ cái lý tưởng muốn làm điều thiện, nó lại dẫn đến một cái sự tàn bạo, cái ác toàn diện như vậy? Và cái ngòi bút của bà như vậy, một khi mô tả lại đau khổ của họ, ngòi bút này nó là một ngòi bút vô cùng dũng cảm nữa. Bởi vậy mà đằng sau tất cả những cái gì Alexievich đã sáng tác, dường như ta phải thấy cái dòng văn học Nga này. Đây là một cái dòng văn học nó bắt nguồn từ Dostoevsky, nó bắt nguồn từ tội ác và sự trừng phạt. Nó là cái dòng đã trải nghiệm qua Solzhenitsyn, người đã mang đến cho độc giả cái nhìn thực sự về cái lục địa của Gulag, của các nhà tù. Nó là cái dòng văn của các nước nhược tiểu ở Đông Âu. Ở đây tôi thấy nó rất gần về cái đề tài với lại ví dụ như tác phẩm của Milan Kundera, La Plaisanterie, chuyện đùa, một cái tác phẩm mà trong đó có một câu Milan Kundera lúc đó viết mà tôi thấy cái câu này nó rất đáng để mà ta đề cập đến trong cái trường hợp của Alexievich. Milan Kundera nói rằng, như vậy tất cả sẽ qua đi à, không có gì được đền bù, không có gì được bồi đắp, không có gì được gọi là phục hồi, tất cả sẽ bị vùi vào quên lãng. Thì tôi nghĩ đấy, cái mục tiêu của Alexievich là không muốn cho tất cả những cái đại họa này nó bị vùi vào quên lãng. Bà đã nói một câu, tại sao cái thiện nó lại dẫn đến một cái sự ác như là một con ác quỷ toàn diện như vậy. Những tác phẩm của bà như là những tấm gương, cho dù là ác quỷ thì nó cũng phải soi gương, bởi không thì nó tưởng là nó vô hình vô dạng. Tôi thấy đó là thông điệp đằng sau tất cả những cái tác phẩm của Alexievich.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn nhà báo Bảo Thạch đã dành thời gian để nói về Alexievich, giải Nobel văn học năm nay, và để đọc lại các cái bài viết của anh Bảo Thạch cũng như là những bài mà anh đã giới thiệu về sách của nhà văn người Belarus này. Xin mời quý thính giả truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Il y a 213 morts, chanteux.
Bamoussou tam hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bamoulin d'une tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Bamoulin, je vois un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Bamoubik, les neuf chambres que j'aime Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bonne année.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chaque tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI. Trong chương trình ngày mai, sau phần tin thời sự và một điểm báo, Góc Vườn Âm Nhạc tuần này sẽ nói về chủ đề nguồn gốc và giai thoại bản tình ca Yellow Bird, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur RFI.fr.